Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 4 tháng 6 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria nâng cấp đường Mountain Highway để giảm ùn tắc và tăng an toàn giao thông. Chính quyền lao động bang Victoria đang triển khai hai dự án lớn trên đường Mountain Highway nhằm cải thiện việc đi lại tại khu vực phía tây Melbourne, nơi đang phát triển nhanh chóng. Trong vài tuần tới, dự án mở rộng đường Mountain Highway ở đoạn từ đường Crown Drive đến đường The Regency sẽ bắt đầu, bao gồm việc xây thêm làn xe và giải phân cách trung tâm, góp phần giảm tình trạng ùn tắc cho khoảng 23.000 chiếc xe lưu thông qua khu vực này mỗi ngày. Hãng tin Premier cho biết thêm, dự án còn bao gồm việc lắp đặt giải phân cách an toàn, hệ thống chiếu sáng, cống thoát nước và kéo dài lối đi chung cho người đi bộ và đi xe đạp ở phía nam đường Mountain Highway. Song song đó, nút giao thông trên đường Mountain Highway và đường Lees Road tại vùng Plumpton cũng đang được nâng cấp với làn rẽ mới, đèn giao thông hiện đại và tiện ích cho người đi bộ nhằm tăng tính an toàn. Việc thi công sẽ kéo dài đến cuối năm nay đối với nút giao thông này và đến giữa năm 2026 đối với toàn bộ dự án mở rộng đường Mountain Highway. Chính quyền bang kêu gọi người dân tuân thủ theo biển báo giao thông và hướng dẫn tại khu vực thi công để đảm bảo an toàn khi đi lại. Một bộ phim lớn lấy bối cảnh từ Thế chiến thứ hai mang tên Blade Dead đang được quay tại phim trường Docklands Studios ở Melbourne, tiếp tục khẳng định vị thế của Victoria là trung tâm sản xuất phim hàng đầu cả nước nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền Ireland. Bộ phim Blade Dead do đạo diễn John Colasera thực hiện, sử dụng các màn hình LED hiện đại nhất thế giới tại vùng Docklands để tái hiện vùng quê nước Bỉ những năm 1940. Theo hãng tin Premier, dự án này mang lại hơn 300 việc làm cho ngành công nghiệp điện ảnh địa phương, đóng góp hơn 24 triệu đô la vào nền kinh tế của tiểu bang và hợp tác với khoảng 100 doanh nghiệp từ chuyên gia kỹ xảo, phục trang, kỹ thuật viên đèn LED cho đến đội ngũ sản xuất. Ngoài ra, dự án còn mở ra 10 vị trí đào tạo có trả lương cho các nhân sự trẻ trong lĩnh vực kỹ xảo và đóng thế. Đây là một phần trong chiến lược thu hút các dự án quốc tế và phát triển kỹ năng cho ngành công nghiệp sáng tạo tại Victoria. Chính quyền lao động bang Victoria đang tiến thêm một bước trong việc đảm bảo nguồn cung khí gas cho tương lai song song với lộ trình phát triển năng lượng tái tạo giá rẻ. Giám đốc đặc trách quy hoạch Sonia Kilkenny hồi cuối tháng 5 đã công bố bản đánh giá tuyên bố tác động môi trường đối với dự án nhà ga khí gas của công ty năng lượng Viva Energy tại vùng Corio. Đánh giá cho thấy, các tác động môi trường tiềm ẩn của dự án có thể được kiểm soát nếu thực hiện các biện pháp quản lý và giảm thiểu được điều chỉnh. Đây là bước tiến giúp dự án tiến gần hơn tới quyết định thương mại của công ty Viva Energy, tùy thuộc vào quyết định phê duyệt tiếp theo. Theo hãng tin Premier, dự án nhà ga này nếu được triển khai sẽ tiếp nhận tới 160 petajoules khí ga thiên nhiên hóa lỏng mỗi năm, tương đương 88% mức tiêu thụ khí gas dự kiến của Victoria trong năm 2024. Công trình có thể tạo ra khoảng 200 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 70 việc làm lâu dài. Dự án bao gồm hệ thống lưu trữ, thiết bị tái hóa khí, cầu cảng và đường ống dài 7 km nối đến điểm tiếp nhận tại khu vực Lara. Chính quyền bang cũng đang triển khai hàng loạt biện pháp khác để đảm bảo nguồn cung và giảm hóa đơn năng lượng cho người dân, từ thúc đẩy dự án sản xuất trong nước, hợp pháp hóa lưu trữ khí ngoài khơi, cải thiện kho dự trữ khí tại vùng Dandenong đến phát triển chương trình khí gas tái tạo. Trước tình trạng thời tiết ngày càng khô hạn, chính quyền Ireland vừa công bố mở rộng gói hỗ trợ hạn hán đến toàn bộ nông dân trong tiểu bang Victoria nhằm giúp họ đối phó với một mùa vụ đang trên bờ thất bại. Lượng mưa trong tháng 5 được ghi nhận ở mức thấp kỷ lục, chỉ đạt 20% mức trung bình, khiến đồng ruộng và hồ nước cạn khô, đồng thời giá thức ăn gia súc cũng tăng gấp đôi. Trước tình hình này, chính quyền bang sẽ chi thêm hơn 37 triệu đô la để cung cấp khoản tài trợ lên đến 5.000 đô la cho nông dân để cải thiện điều kiện canh tác, và trợ cấp tối đa 10.000 đô la cho các vùng bị ảnh hưởng nặng như khu vực phía Tây Nam và hội đồng quận Wimmera. Theo hãng tin Premier, gói trợ cấp còn bao gồm tư vấn tài chính, hỗ trợ sức khỏe tâm thần, chi phí vận chuyển nước và phục hồi đồng cỏ. Chính quyền bang cũng miễn giảm các khoản đóng góp cho quỹ dịch vụ khẩn cấp và tình nguyện trong năm tài chính 2025-2026 đối với tất cả bất động sản thuộc về sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, một lực lượng đặc nhiệm ứng phó hạn hán sẽ được thành lập dưới sự chủ trì của thủ hiến bang, với sự tham gia của các giám đốc, đại diện nông dân, tổ chức tài chính và chính quyền địa phương để đề xuất thêm các biện pháp hỗ trợ trong thời gian tới. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một báo cáo mới từ Ủy ban Năng suất Úc đã bác bỏ quan điểm cho rằng làm việc tại nhà là nguyên nhân khiến năng suất lao động đi xuống. Thay vào đó, các yếu tố như làm việc quá sức, kiệt sức, thiếu đầu tư và quy trình lỗi thời mới là nguyên nhân chính. Báo cáo cho thấy, hình thức làm việc kết hợp vừa tại văn phòng vừa tại nhà giúp tăng hiệu quả trong công việc và sự hài lòng của người lao động. Theo chuyên gia John Hopkins từ Đại học Swinburne, làm việc từ xa không liên quan đến đà suy giảm năng suất vốn đã bắt đầu từ trước đại dịch. Báo cáo cho thấy, làm việc tại nhà giúp giảm thời gian nghỉ bệnh, gián đoạn và tiết kiệm thời gian đi lại. Hiện có khoảng 36% người lao động tại Úc làm việc tại nhà thường xuyên, gấp 3 lần so với trước đại dịch. Hình thức này đặc biệt có lợi cho phụ nữ, trong khi người lao động trẻ có thể bỏ lỡ cơ hội học hỏi trực tiếp. Năng suất quốc gia giảm 1,2% trong năm 2024, chủ yếu do suy giảm đầu tư kinh doanh. Một tấm thảm theo 3 chiều độc đáo là tác phẩm đầu tiên thuộc loại này tại Úc sẽ được trưng bày tại Bệnh viện Footscray mới với sự hỗ trợ của chính quyền lao động bang Victoria. Tác phẩm được thiết kế bởi hai nghệ sĩ người thổ dân danh tiếng là Mary Clark và Miss Mahoney, lấy cảm hứng từ hình ảnh lau sậy bên sông Maribyrnong River. Theo hãng tin Premier, tấm thảm có diện tích 42m², nặng 135kg và sử dụng hơn 270km sợi len từ các trang trại trên khắp tiểu bang. Tác phẩm được thực hiện bởi 16 nghệ nhân tại xưởng thảm theo Úc ở South Melbourne, kéo dài hơn 14 tháng với hơn 10.000 giờ lao động. Khi bệnh viện Footscray mới mở cửa vào cuối năm nay, thảm sẽ được treo tại sảnh chính, trải dài qua 2 tầng, tạo không gian chào đón ấm áp cho bệnh nhân và khách đến thăm. Đây là một phần trong chương trình nghệ thuật kéo dài 3 năm do Trung tâm Nghệ thuật Cộng đồng Footscray chủ trì.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxill Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxill Institute, nộp đơn ngay tại boxill.edu.au và trở thành ATO 4687.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Dù là công nhân hay chủ nhân, bạn có quyền được an toàn, ta có bổn phận giữ cho nơi làm việc an toàn. WorkSafe sẽ giúp bạn hiểu về quyền và bổn phận của mình, hầu bạn có thể nói chuyện về vấn đề an toàn tại nơi làm việc. An toàn nơi làm việc là quan tâm chung của chúng ta. Hãy xem trang worksafe.vic.gov.au/vietnamese để có thông tin đã được phiên dịch. Để nói chuyện với nhân viên bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi số 131-450 trong khoảng từ 7h30 sáng đến 6h30 tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fuji Ryoki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond. hoặc book online tại website relaforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Trong bối cảnh Úc đã bước vào mùa đông, một nghiên cứu mới của Viện Burnet cho thấy việc tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cùng lúc với tiêm vaccine phòng cúm có thể giảm tới 14% số ca phải nhập viện do nhiễm virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu được công bố trong bối cảnh các chuyên gia đang khuyến khích người Úc tiêm mũi tăng cường COVID-19 do biến thể NB-181 của SARS-CoV-2 làm gia tăng các ca bệnh. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình toán học để so sánh các kịch bản tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại những thời điểm khác nhau trong năm. Kết quả cho thấy, mặc dù COVID-19 không lây lan theo mùa như cúm, việc tăng tỷ lệ tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cùng lúc với vaccine cúm vẫn có thể là một chiến lược y tế công hiệu quả. Trong 6 tháng qua, Úc đã triển khai tiêm khoảng 1,3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên. Viện nghiên cứu Burnet cho biết, COVID-19 có thể dẫn đến một loạt các biến chứng về sức khỏe, gây ra nhiều ca nhập viện và tử vong hơn mỗi năm so với cúm. Việc tiêm cùng lúc cả hai loại vaccine ngừa COVID-19 và cúm là một cách đơn giản để tăng tỷ lệ tiêm chủng, đồng thời giúp giảm số ca nhập viện và tử vong. Một hành khách đã tử vong trong vụ tai nạn với một chiếc xe đang đậu vào ngày 4 tháng 6. Chiếc xe của họ tông vào chiếc xe không có người lái trên đường Dunmore Drive tại Truganina phía tây Melbourne vào khoảng 1 giờ sáng. Cảnh sát bang Victoria cho biết tài xế bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa đến bệnh viện, còn hành khách đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính chính thức của nạn nhân. Các cuộc điều tra đang được tiến hành và bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Vụ tai nạn này đánh dấu ca tử vong thứ 134 trên các tuyến đường của tiểu bang trong năm nay. Số người tử vong vì các vụ tai nạn đường bộ đã tăng so với 119 người tử vong trên các tuyến đường ở Victoria vào thời điểm này năm ngoái. Ngân hàng Dự trữ Úc hôm 3 tháng 6 đã đưa ra cảnh báo mức thuế quan mới của Mỹ sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu sụt giảm và gây áp lực giảm giá trong ngắn hạn đối với giá hàng hóa giao dịch. Ngân hàng Dự trữ Úc đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của các chính sách thương mại trên toàn cầu. Trong đó, tình hình bất ổn gia tăng dự kiến sẽ dẫn đến sự suy giảm về đầu tư, sản lượng và việc làm. Tuy nhiên, Ngân hàng Dự trữ Úc cho biết chưa thể đưa ra được những đánh giá chính xác về tác động chính sách trước những diễn biến chưa từng có này. Tác động dự kiến đến nền kinh tế và thị trường lao động của Úc là lý do khiến Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất xuống 3,85% vào tháng trước, mức thấp nhất trong 2 năm và mở đường cho việc nới lỏng chính sách hơn nữa trong những tháng tới. Ngân hàng Dự trữ Úc cũng đang xem xét kịch bản bất lợi nghiêm trọng đối với thương mại toàn cầu, kịch bản hòa bình thương mại khi thuế quan sẽ được dỡ bỏ. Lạm phát tiêu dùng chính của Úc giữ ở mức 2,4% trong quý đầu tiên và thước đo trung bình cắt giảm chính của lạm phát cơ bản đã chậm lại ở mức 2,9%, đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu từ 2-3% của Ngân hàng Dự trữ lần đầu tiên kể từ cuối năm 2021. Một người đàn ông đã bị bắt cóc khi đang ngồi trong xe và bị vứt xuống xe trước khi xe của nạn nhân bị đốt cháy ở phía tây bang New South Wales. Người đàn ông 54 tuổi này đã bị ba người đàn ông tiếp cận khi đang ngồi trong xe của mình trên đường Markwell Avenue ở Orange vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 5. Cảnh sát cho biết nhóm này đã đe dọa nạn nhân bằng dao, tấn công nạn nhân và ép nạn nhân vào ghế sau của xe. Sau đó chúng lái xe về phía Wellington dọc theo Burundon Way trước khi bắt người đàn ông này xuống xe tại Yucharina và lái xe đi. Chiếc xe được phát hiện đang bốc cháy vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, cách nơi người đàn ông bị ép ra ngoài khoảng 40 phút lái xe. Các nhân viên cứu hỏa và cứu hộ bang New South Wales đã dập tắt đám cháy, nhưng chiếc xe đã bị phá hủy. Một cuộc điều tra về các sự cố đang được tiến hành. Bất kỳ ai có thông tin, hình ảnh từ camera hành trình hoặc camera giám sát về vụ việc này được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. thi thể một thanh niên đã được tìm thấy ở vùng đất bụi rậm phía tây nam Sydney, bang New South Wales. Người đàn ông này được cho là ngoài 20 tuổi, được tìm thấy gần sông Yorkshire River ở phía đông nam Campbelltown vào khoảng 5 giờ chiều ngày 3 tháng 6. Cảnh sát đã được gửi đến đường Woolworth Road, nơi có một con đường mòn dốc dài 1,6 km dẫn trở lại khu bảo tồn thiên nhiên, được gọi là The Woolworths. Hiện vẫn chưa rõ chính xác thi thể được tìm thấy ở đâu trong khu vực đất bụi rậm này. Vẫn chưa rõ liệu cái chết này có đáng ngờ hay không. Cảnh sát bang New South Wales cho biết thi thể vẫn chưa được xác định chính thức. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục và bất kỳ ai có thông tin liên quan được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. Một người đàn ông đã bị buộc tội sau khi cảnh sát phát hiện người này điều khiển một chiếc xe hơi bị đánh cắp và lẫn trốn qua nhiều vùng ngoại ô phía đông nam Melbourne vào sáng ngày 2 tháng 6. Vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, cảnh sát tuần tra đường cao tốc vùng Byron đã nhận được tin báo về một chiếc Audi A1 bị đánh cắp đang lưu thông qua vùng Maui Valley. Với sự hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát trên không, các đội cảnh sát đã truy đuổi chiếc xe qua các vùng Charleston, Maui Valley, Mograve và Malvern. Nghi phạm sau đó bỏ lại chiếc xe rồi tiếp tục đánh cắp một chiếc xe Toyota trên đường George Street thuộc vùng Malvern East. Chiếc xe này bị truy đuổi và tông vào hàng rào trên đường George Street. Nghi phạm tiếp tục bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ trên đường Broadman Street. Người bị bắt là một người đàn ông 29 tuổi không có nơi cư trú cố định, đã bị buộc tội với hai tội danh trộm xe, xử lý tài sản phạm tội, lái xe khi sử dụng ma túy và tàn trữ vũ khí. Người này đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 2 tháng 6.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Could you help a child feel at home? We are looking for foster carers who can help children stay connected to their culture, religion, and language. For over 11 years, SSI Foster Carers have provided safe, temporary homes for children in need. Now, more than ever, we need people to step into the role of a foster carer. Help us find homes for kids in Sydney, Newcastle, and surrounds. Find out at ssi.org.au/fostercare.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ, và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Trong khuôn khổ kế hoạch của Victoria nhằm khuyến khích xây 300.000 ngôi nhà mới đến năm 2051, chương trình các trung tâm hoạt động đang lập kế hoạch xây thêm nhà ở tại những cộng đồng quý vị muốn sống gần xe lửa và xe điện, việc làm và dịch vụ. Tìm hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với quý vị và hãy đóng góp ý kiến tại engage.vic.gov.au/activity-centers-programs, được Chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 4 tháng 6 năm 2025 là 1 đô la Úc bằng 0.643 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 4 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 16.954 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 6 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 9 đến 17 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 6 đến 14 độ.